làm môn đệ Chúa là loạt bài khích lệ, thách thức và trang bị cơ đốc nhân cam kết thể hiện tâm tình và giáo huấn của Chúa Giê-xu trong cuộc sống. Qua đó, môn đệ hóa là mục tiêu cơ bản để tiếp nối sứ vụ đào tạo môn đệ cho Chúa cứu thế trên trần gian. Trong loạt bài làm môn đệ Chúa, chúng ta đang nói về sự kiện môn đệ cần được chuyển hóa theo hình ảnh Chúa cứu thế. Có 6 khía cạnh phải chuyển hóa tâm trí, chuyển hóa nhân cách, chuyển hóa tương giao, chuyển hóa trong thói quen hay tập quán, chuyển hóa trong sự phục vụ và cuối cùng, chuyển hóa trong việc tạo ảnh hưởng. Chúng ta đã nói đến 3 khía cạnh chuyển hóa đầu là chuyển hóa tâm trí, chuyển hóa nhân cách, chuyển hóa tương giao. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục nói về chuyển hóa trong tập quán. Nhưng trước hết mời quý thính giả nghe ca khúc Lời Thống Hối qua tiếng hát Trung Tử Lưu.
Ôi Chúa ơi, lắng nghe lời con kêu cầu. Ôi Chúa ơi, lắng nghe lời con lời thông hối buồn. Đây là dòng nước mắt trào tuôn trong tim, xót xa vơi đầy. Nghe hồn sao cay đắng và nước mắt rơi rơi triền miên. Đây tan vỡ bao đau thương khép kín cuộc đời lạc loài, con đi hoang miệt mài trong bóng đêm. Bao ngày qua con sống chìm trong đêm đen vũng sâu ô lầy, buông mình trong cơn lốc như chiếc lá rơi trong phong ba. Này là lòng thông hối dâng lên Cha tiếng nức nghẹn ngào nguyện cầu. Cha yêu thương nhiệm màu xóa tan tội nhớ, như chiến con lạc lõng không người chăn dắt. Tiếc bơ vơ như thuyền giật giờ, hàng mong thoát bên đời tội ô. Con đi hoang quay về quê cũ, ôi Cha khoan dung vẫn yêu thương đợi chờ. Dù năm tháng mỏi mòn hay dù mưa gió dâng tràn, nhưng tình yêu Chúa mãi không hề phai. Bao ngày qua con sống chìm trong đêm đen vũng sâu ô lầy, buông mình trong cơn lốc như chiếc lá rơi trong phong ba. Này là lòng thông hối dâng lên Cha tiếng nức nghẹn ngào nguyện cầu. Cha yêu thương nhiệm màu xóa tan tội nhớ. Vượt qua bão tố, vượt qua gian nguy khó khăn cuộc đời, con nguyện xin ơn Chúa hãy tiếp sức cho con vượt qua, mong thuyền hồn yêu đuối trôi qua mau bên mê tội đời, để hồn nương trong cha vĩnh viễn muôn đời.
Vừa rồi là tiếng hát trung tử Lưu trong ca khúc Lời Thống Hối. Bây giờ là tiết mục Làm Môn Đệ Chúa. Chúng ta sẽ nói tiếp về tiến trình chuyển hóa của môn đệ theo hình ảnh Chúa Cứu Thế qua tập quán. Thói quen hay tập quán là những hành vi hay các quan niệm, lối suy nghĩ được vận dụng nhiều lần, được lặp đi lặp lại, lâu dần khắc sâu trong cá tính, khiến cho chủ thể có phản ứng gần như tự động. Tập quán cơ đốc hình thành là do kiên trì, thường xuyên thực hành các giáo huấn trong Kinh Thánh liên quan đến đức tin, nếp sống đạo, v.v. Cơ đốc nhân có nhiều tập quán thường được coi là đặc trưng của giáo hữu như đi nhà thờ, cầu nguyện, đọc kinh thánh. Trong đó thói quen cầu nguyện của cơ đốc nhân có thể coi là phổ biến hơn hết. Cơ đốc nhân cầu nguyện tạ ơn Chúa trước các bữa ăn, cầu nguyện xin Chúa bảo vệ giữ gìn bình an trước khi ra khỏi nhà, cầu nguyện trước khi lên xe, lên tàu, đi xa. Cơ đốc nhân cũng thường cầu nguyện trước những việc quan trọng hay những quyết định quan trọng. Trước khi đi thi, trước khi đi phỏng vấn xin việc làm, trước khi vào bệnh viện, trước khi quyết định làm ăn, dọn nhà, mua nhà, trước quyết định hôn nhân, v.v. Hầu hết các tập quán tốt của cơ đốc nhân đều có nền tảng vững chắc trong lời Chúa. Tập quán cầu nguyện được hỗ trợ bằng những câu kinh thánh, hầu hết tín hữu lâu năm thuộc nằm lòng, như Jeremy chương 33 câu 3, khẳng định lời khích lệ và lời hứa kỳ diệu của Đức Chúa Trời cho con dân Ngài qua tiên tri Jeremy. Hãy kêu cầu ta, ta sẽ trả lời cho, ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó là những việc ngươi chưa từng biết. Hay trong Philip chương 4 câu 6, chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Ngoài thói quen cầu nguyện, có thể nói tạ ơn Chúa cũng là tập quán đặc trưng của cơ đốc nhân trong các buổi thờ phượng Chúa chung, hay trong các câu chuyện trao đổi với các tín hữu khác mỗi khi được Chúa giải cứu, khỏi hoạn nạn, chữa lành bệnh tật hay ban ơn huệ trong đời sống. Như đã nói, những tập quán cơ đốc này xuất phát từ giáo huấn trong Kinh Thánh, được thường xuyên giảng dạy, được các con cái Chúa thực hành, đến nỗi việc tạ ơn Chúa trở thành phong thái đặc trưng của các cộng đồng cơ đốc. Những giáo huấn về tinh thần tạ ơn hay được nhắc đến như Thi Thiên 103 câu 1 câu 2, đã ăn sâu trong lòng tín hữu, tạo nên sắc thái đặc biệt trong cuộc sống cơ đốc nhân là ca ngợi và cảm tạ Chúa. Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Chúa hằng hữu, mọi điều gì ở trong ta, hãy ca tụng danh thánh của Ngài. Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Chúa hằng hữu, chớ quên các ân huệ của Ngài. Đó là Thi Thiên 103 câu 1 câu 2. Trong các thư tín của sứ đồ Phaolô viết cho các hội thánh, chúng ta có thể thấy đầy ắp những lời ca ngợi và cảm tạ Chúa, và chính đặc trưng này đã khuôn đúc nên tinh thần cảm tạ trong cơ đốc nhân trải qua các thời đại. Tập quán cơ đốc đầu tiên cần khai triển là thờ phượng Đức Chúa Trời. Đây là phạm trù có chiều rộng bao trùm tất cả các lĩnh vực sống của môn đệ Chúa Cứu Thế, nhưng cũng có tiềm năng đi rất sâu trong mối tương giao cá nhân với Chúa. Thờ phượng trong nguyên ngữ Hy Bá Saha có nghĩa là phủ phục, bày tỏ lòng tôn kính. Trong Hy Văn, từ Latreo, chỉ thị sự thờ phượng và phục vụ Chúa bằng cả tấm lòng và cuộc sống. Đây là điều sứ đồ Phaolô nhấn mạnh trong Philip chương 3 câu 3 bảo rằng ông nhờ Thánh Linh Đức Chúa Trời mà hầu việc Đức Chúa Trời. Và trong Roma chương 1 câu 9 ông bảo rằng ông lấy tâm thần hầu việc Đức Chúa Trời. Như vậy chúng ta thấy sự thờ phượng Chúa có liên hệ chặt chẽ với sự phục vụ, nghĩa là thể hiện qua sự phục vụ. Điều này cho thấy tính chất thực tiễn của tinh thần thờ phượng Đức Chúa Trời không chỉ bằng nghi lễ hình thức bên ngoài, nhưng đi vào trong cuộc sống, cày xới trong mọi lĩnh vực của đời sống. Tập quán thờ phượng Đức Chúa Trời trong đời sống môn đồ Chúa Cứu Thế được hình thành, duy trì, tăng trưởng qua mọi sinh hoạt trong cộng đồng hội thánh, không chỉ trong sự giảng dạy và học hỏi lời Chúa, nhưng trong cả sự thờ phượng, ca ngợi, cảm tạ, cầu nguyện, tương giao, phục vụ và làm chứng nhân cho Chúa. Chúng ta có thể thấy tất cả những khía cạnh trên trong phần kỹ thuật vắn tắt nhưng rất xúc tích của sử gia Luca trong Công vụ các sứ đồ chương 2, câu 42 đến câu 47. Những người ấy bền lòng giữ lời dạy của các sứ đồ, sự thông công của anh em, lễ bẻ bánh và sự cầu nguyện. Mọi người đều kính sợ vì có nhiều sự kỳ phép lạ làm ra bởi các sứ đồ. Phàm những người tin Chúa đều hiệp lại với nhau, lấy mọi vật làm của chung, bán hết gia tài điền sản mình mà phân phát cho nhau tùy sự cần dùng của từng người. Ngày nào cũng vậy, cứ chăm chỉ đến đền thờ, còn ở nhà thì bẻ bánh và dùng bữa chung với nhau cách vui vẻ thật thà, ngợi khen Đức Chúa Trời và được đẹp lòng cả dân chúng. Mỗi ngày, Chúa lấy những kẻ được cứu thêm vào hội thánh. Các tín hữu trong cộng đồng cơ đốc đầu tiên đã dành ưu tiên trong sự hội họp thờ phượng chung, bao gồm việc ca ngợi Chúa, chuyên cần học hỏi và thực hành lời Chúa, thông công với nhau trong lễ tiệc thánh, trong sự cầu nguyện, chia sẻ với nhau các nhu cầu của đời sống, chia sẻ niềm tin cho những người chưa tin bên ngoài để khích lệ, mời gọi họ gia nhập cộng đồng. Chúa vui lòng gia tăng thêm số người tin Chúa mỗi ngày, khiến cho hội thánh tạo ra được ảnh hưởng mạnh mẽ, tốt lành, ngày càng lan rộng. Như đã thấy, tập quán văn hóa hay tín ngưỡng trước khi tin Chúa thường hằn sâu trong tâm khảm, chi phối hướng dẫn lối quan niệm và tư duy của con người. Đây là những nếp gấp trong tâm tính, những vết chàm khó loại trừ nếu không được thanh tẩy bằng lời Chúa qua tác động quyền năng của Thánh Linh. Chúng ta có thể xem trong Giăng chương 15 câu 3, chương 6 câu 63. Trong khi đó, việc hình thành những tập quán cơ đốc mới cũng đòi hỏi thời gian lâu dài, cần được hỗ trợ bằng nỗ lực kiên trì gắn bó với các sinh hoạt của cộng đồng hội thánh. Cơ đốc nhân sau khi tin Chúa về phương diện ý thức tách dần ra khỏi môi trường xã hội bên ngoài và gắn bó với cộng đồng mới là cộng đồng đức tin, để từ môi trường đức tin đó, những hạt giống của tập quán mới có đất mọc lên. Sử gia Luca ghi nhận rằng, những cơ đốc nhân đầu tiên đã kết hợp với nhau trong một tinh thần chung, cùng cam kết tiếp nhận tuân giữ giáo huấn của các sứ đồ. Họ cùng thờ phượng Chúa với nhau, cùng thông công với nhau trong tiệc thánh và trong các bữa ăn yêu thương. Hội thánh ban đầu quả nhiên đã là một môi trường vô cùng thuận lợi cho việc kết hợp cơ đốc nhân để hình thành những tập quán mới, thờ phượng, thông công, phục vụ, chia sẻ với nhau cả đến những nhu cầu vật chất. Mọi sinh hoạt của cộng đồng xảy ra hàng ngày khiến cho tập quán mới nhanh chóng bén rễ trong đời sống tín hữu, để lại kết quả trong cả chiều rộng lẫn chiều sâu. Ngày nào cũng vậy, cứ chăm chỉ đến đền thờ, còn ở nhà thì bẻ bánh và dùng bữa chung với nhau cách vui vẻ thật thà, ngợi khen Đức Chúa Trời và được đẹp lòng cả dân chúng. Mỗi ngày, Chúa lấy những kẻ được cứu thêm vào hội thánh. Ưu điểm trong lĩnh vực thờ phượng của hội thánh đầu tiên đó là hầu hết tín nhân đã có nền tảng vững chắc trong Do Thái giáo, trong sự thờ phượng Đức Chúa Trời, với kiến thức phổ thông về hệ thống luật pháp Môi-se. Tuy nhiên, cũng chính ưu điểm này đã biến thành những trở ngại rất lớn liên quan đến giáo lý cứu rỗi trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, mà sứ đồ Phao-lô đã nhiều phen vất vả biện luận, giải bày với những người thủ cựu, bám chặt vào các tín niệm và truyền thống Do Thái, đặc biệt liên quan đến lễ cắt bì. Điểm giáo lý này quan trọng đến độ hội thánh phải giải quyết qua một giáo hội nghị tại Jerusalem, được sử gia Luca ghi trong Công vụ các sứ đồ chương 15. Chúng ta trích dẫn một phần như sau. Và có mấy người từ xứ Giu-đê đến, dạy các anh em rằng, nếu các ngươi chẳng chịu phép cắt bì theo lễ Môi-se thì không thể được cứu rỗi. Nhân đó, có sự khác ý và cuộc cãi lẽ dữ dội giữa Phao-lô và Ba-na-ba với mấy người đó. Người ta nhất định Phao-lô và Ba-na-ba với mấy người trong bọn kia đi lên thành Jerusalem, đến cùng các sứ đồ và các trưởng lão để hỏi về việc này. Các sứ đồ và các trưởng lão bèn họp lại để xem xét về việc đó. Sau một cuộc bàn luận dài rồi, Phi-e-rơ đứng dậy nói cùng chúng rằng: "Hỡi anh em, hãy biết rằng từ lúc ban đầu, Đức Chúa Trời đã chọn tôi trong các anh em để cho người ngoại được nghe tin lành bởi miệng tôi và tin theo. Đức Chúa Trời là đấng biết lòng người đã làm chứng cho người ngoại mà ban Đức Thánh Linh cho họ cũng như cho chúng ta. Ngài không phân biệt chúng ta với người ngoại đâu, vì đã lấy đức tin khiến cho lòng họ tinh sạch. Vậy bây giờ, cớ sao anh em thử Đức Chúa Trời gán cho môn đồ một cái ách mà tổ phụ chúng ta hoặc chính chúng ta cũng chưa từng mang nổi? Trái lại, chúng ta tin rằng nhờ ơn Đức Chúa Giê-xu chúng ta được cứu cũng như người ngoại vậy." Cả hội đồng đều lặng lặng nghe Ba-na-ba và Phao-lô thuật lại những phép lạ dấu kỳ mà Đức Chúa Trời đã cậy mình làm ra giữa người ngoại. Nói xong, Gia-cơ cất tiếng lên rằng: "Vậy theo ý tôi, thật chẳng nên khuấy rối những người ngoại trở về cùng Đức Chúa Trời, song khá viết thư dặn họ kiêng giữ cho khỏi sự ô uế của thần tượng, sự tà dâm, sự ăn thịt thú vật chết ngột và huyết. Vì trải bao nhiêu đời nay, trong mỗi thành vẫn có người giảng luật pháp Môi-se, bởi mọi ngày Sa-bát trong các nhà hội người ta có đọc luật ấy." Đó là trích đọc Công vụ các sứ đồ chương 15 câu 1 đến câu 21. Trong giai đoạn đầu, hội thánh Jerusalem bao gồm hầu hết là người Do Thái hay người các chủng tộc khác nhưng theo Do Thái giáo. Họ tuân giữ nhiều lề luật, trong đó có lễ cuối tuần, tức là ngày Sa-bát, được tuân giữ rất nghiêm cẩn theo luật Môi-se. Nhưng đồng thời, hội thánh cũng nhóm họp vào ngày thứ nhất trong tuần lễ để ghi nhớ ngày Chúa cứu thế Giê-xu phục sinh. Từ đó, việc nhóm họp thờ phượng Chúa vào ngày Chúa nhật dần hồi trở thành truyền thống. Cho đến thời kỳ kế tiếp, khi Cơ Đốc giáo tách dần ra khỏi Do Thái giáo với những thành viên mới trong dân ngoại qua nỗ lực truyền giáo của hội thánh, đặc biệt qua sứ đồ Phao-lô, thì ảnh hưởng của Do Thái giáo và việc tuân giữ các truyền thống trong Do Thái giáo phai nhạt dần, không chỉ vì lý do thần học, nhưng cũng vì thực tế trong hội thánh, người theo Do Thái giáo không còn chiếm đa số nữa. Tuy nhiên, cũng theo cùng nguyên tắc trên, đến phiên các Cơ Đốc nhân thuộc dân ngoại lại du nhập vào hội thánh những truyền thống từ các tôn giáo ngoại bang. Vì thế, hội thánh luôn luôn phải có nỗ lực thanh lọc trước khi những truyền thống không phù hợp với các giáo huấn trong Kinh Thánh có cơ hội hình thành. Do vậy, những nỗ lực này không mấy thành công và giáo hội đã dần hồi tiêm nhiễm các truyền thống ngoại giáo, không chỉ trong thần học, trong giáo lý, trong niềm tin, mà nhất là trong các lễ nghi thờ phượng mang nặng tính chất hình thức. Chính vì vậy đã phát sinh cuộc cải chính giáo hội vào thế kỷ 16 với chủ trương trở lại với Kinh Thánh, mà người đứng đầu phong trào là Martin Luther, cùng với các nhà thần học khác đẩy mạnh phong trào cải chánh lan rộng khắp Âu Châu. Từ đó, tất cả những sinh hoạt trong giáo hội cải chánh, từ niềm tin cá nhân cho đến cách sinh hoạt tôn giáo trong cộng đồng hội thánh, đặc biệt là sự thờ phượng, đều dựa trên nền tảng Kinh Thánh. Kinh Thánh được coi là thẩm quyền tối cao và duy nhất của đức tin cá nhân cũng như mọi sinh hoạt giáo hội. Kinh Thánh là thước đo đời sống tâm linh, là thuốc thử tính chất chính thống của giáo lý, là nguồn cung ứng lương thực tâm linh, là kim chỉ nam cho đời sống giáo hữu. Sự thờ phượng Đức Chúa Trời trong đời sống tín nhân được nhấn mạnh hơn hết vì đó là xương sống của niềm tin. Trong 10 giới răn được chính ngón tay Đức Chúa Trời viết trên bảng đá giao cho Môi-se, 4 điều đầu tiên quy định bổn phận đối với Đức Chúa Trời, thì cả 4 đều liên quan đến sự thờ phượng. Kinh Shema của người Do Thái trích từ sách Phục truyền luật lệ ký chương 6 câu 4 câu 5 nhấn mạnh đến việc tôn thờ một mình Đức Chúa Trời là chân thần duy nhất. Chúa Giê-xu cũng khẳng định giới răn lớn nhất là hết lòng, hết linh hồn, hết trí, hết sức, kính mến Đức Chúa Trời. Trong suốt 40 ngày đêm nỗ lực tìm đủ mọi mưu trước cám dỗ Chúa, Sa-tan đã nhắm vào chủ đích cao nhất trong tham vọng của quỷ là giành quyền được tôn thờ, là quyền chỉ thuộc về một mình Đức Chúa Trời, là chân thần mà thôi. Sa-tăng đã thảm bại nhục nhã, thay vì được tôn thờ, nó đã bị Chúa dùng lời nghiêm khắc đuổi khỏi sự hiện diện của Ngài, như ghi trong Phúc Âm Ma-thiơ chương 4 câu 10. Hỡi quỷ Sa-tăng, ngươi hãy lui ra, vì có lời chép rằng ngươi phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi. Dù vậy, với bản chất kiêu ngạo cố hữu, Sa-tăng vẫn không bao giờ từ bỏ tham vọng điên cuồng đó. Và trong suốt cả lịch sử con người cho đến hôm nay, nó vẫn không ngừng giở đủ mọi mưu mô để dụ hoặc con người thờ phượng nó. Nó đã thành công một phần khi đã cột trói và che mờ lương tri của những người chưa được cứu rỗi, đang ngụp lặn trong cuộc đời tôn thờ nó mà không biết. Nhưng với bản chất tham dục vô giới hạn, Sa-tăng chưa thỏa mãn và không ngồi yên vì không thể chịu nổi khi thấy con dân Đức Chúa Trời quay lưng lại với nó mà tôn thờ Đức Chúa Trời. Vì vậy, chúng ta hiểu vì sao thờ phượng Đức Chúa Trời là trận địa chính trong đời sống con dân Chúa. Như mới nói ở trên, vào lúc Chúa Giê-xu khởi đầu sứ mạng, Sa-tăng đã đánh ván bài tháo cái, dám đánh đổi tất cả các nước thế gian được phó giao cho nó, để mong được Chúa Giê-xu thờ lại bảo rằng, nếu ngươi sấp mình trước mặt ta mà thờ lại, thì ta sẽ cho ngươi hết thảy mọi sự này. Đó là Phúc Âm Ma-thiơ chương 4 câu 8 câu 9. Những dữ kiện trên cho chúng ta thấy sự thờ phượng quan trọng như thế nào đối với Sa-tăng và đối với cả Đức Chúa Trời. Điểm nóng của trận chiến tập trung vào sự thờ phượng, vì thờ phượng liên quan đến trái tim của linh hồn. Ma quỷ sẽ tiếp tục tận dụng mọi mưu kế, mọi phương tiện, mọi cơ hội để chiếm đoạt sự thờ phượng của con người, mà nếu không chiếm đoạt được, không ăn được, nó sẽ đạp đổ, nghĩa là làm hỏng sự thờ phượng con dân Chúa dành cho Đức Chúa Trời. Trong sách lược này, nó đã đạt được nhiều thành công lớn khi con dân Chúa thờ phượng Chúa miễn cưỡng chiếu lệ, thờ phượng theo lễ nghi hình thức rườm rà rỗng tuếch. Đây là loại thờ phượng bị Đức Chúa Trời của trách, như tiên tri Ê-sai từng ghi lại. Đức Giê-hô-va phán, muôn vàn của lễ các ngươi nào có can hệ gì đến ta? Ta đã chán chê của lễ thiêu bằng chiên đực và mỡ của bò con mập. Ta chẳng đẹp lòng về huyết của bò đực, chiên con và dê đực đâu. Khi các ngươi đến chầu trước mặt ta, ai khiến các ngươi giày đạp hành lang ta? Thôi, đừng dâng của lễ chay vối cho ta nữa. Ta gớm ghét mùi hương ngày trăng mới, ngày sa bát cùng sự giao nhóm hội. Ta chẳng khứng chịu tội ác hội hiệp nơi lễ trọng thể. Thật, lòng ta ghét những ngày trăng mới và kỳ lễ các ngươi là nặng nề cho ta. Ta lấy làm mệt mà gánh lấy. Vậy nên, khi các ngươi giơ tay thì ta che mắt khỏi các ngươi. Khi các ngươi cầu nguyện rườm rà ta chẳng thèm nghe. Tay các ngươi đầy những máu. Hãy rửa đi, hãy làm cho sạch. Hãy tránh những việc ác khỏi trước mặt ta, đừng làm dữ nữa. Hãy học làm lành, tìm kiếm sự công bình. Hãy đỡ đần kẻ bị hà hiếp, làm công bình cho kẻ mồ côi, binh vực lẽ của người quá bụa. Đó là Ê-sai chương 1, câu 11 đến câu 17. Với những lời trên, Đức Chúa Trời đã minh thị cho thấy con dân Chúa không thể tách rời cuộc sống với sự thờ phượng, không thể sống suốt tuần theo đời, làm thỏa bản ngã xác thịt, vi phạm sự thánh khiết, công chính, yêu thương của Chúa, rồi đi thờ phượng Chúa vào ngày Chúa Nhật, mà tưởng rằng sự thờ phượng đó sẽ được Đức Chúa Trời chấp nhận. Nếu cuộc sống chưa được thanh tẩy, thì sự thờ phượng Đức Chúa Trời chỉ là lễ nghi hình thức giả dối, bị Ngài ghê tởm, gớm ghiếc.
Tôi thấy muôn vẻ đẹp đường soi lối, tiếng mến thương cho lòng tôi khát khao, rồi tôi vui bước theo người tâm hồn xin yên dâng. Từ khi ra đi theo người, lòng tôi
quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Làm môn đệ Chúa của Đài Nguồn Sống. Mong quý thính giả tiếp tục đón nghe và cũng giới thiệu các chương trình Nguồn Sống cho bạn bè thân hữu cùng nghe. Cầu xin Chúa Cứu Thế Giê-xu ban ơn lành trên quý thính giả cùng gia đình. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.